chi bằng sắn vàng thanh bạch của hàng sa môn nói gương tự phù thế tôn hoàng khai giao pháp tam muôn bốn ngàn ngày nay thiền trên các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành dân hay với tâm lòng thành ba vòng nhiều phật đồng thanh nguyện cầu chữ tăng hoan hỷ lạnh thâu căn lành giáo dòng để dành mai sau nguyện mau dứt khỏi trần lao tu hành tinh tận tiêu giáo đạo màu chúng cho Phật pháp bền lâu thâm nhuần trăm họ năm châu thành hành cầu cho tất cả chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quý quyết tâm tẩy sạch trần si tham lam dứt bỏ từ bi thực hành nói gương đường Phật trọn lành hàng bao nhiêu kiếp ngài thành đạo minh chủ tâm tiếp độ nhân sinh thoát vòng đau khổ vô minh luân hồi. Xin chư thiên và nhân loài hoan hỷ công đức của chúng tôi làm ngày hôm nay. Sa thu lành thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý đạo hữu biết bất cứ lễ nào thầy cũng thuyết pháp, và mỗi tuần thầy đều thuyết pháp. Thì quý đạo hữu nghe hoài đi cũng bình thầy. Do đó cho nên hôm nay là nhân cơ hội có đại lễ dân y, chư tăng về đây đông. Thượng tọa Tịnh Đức là người mà quý đạo hữu thường hay hỏi, không thấy khi nào thượng tọa thuyết pháp ở đây. Cho nên hôm nay chúng ta hân hạnh được thượng tọa ra đây dự lễ dân y, đọc nhất tí để mà làm lễ. Do đó nhờ có đọc như vậy thầy mới nhận được y, và bây giờ lại ban bố cho một thời pháp nói về ý nghĩa của lễ dân y Katina. Điều đó thầy nghĩ là rất có lời cho thí chủ, và toàn thể quý thí chủ đã góp phần rất nhiều trong việc mà dân y ngày hôm nay. Năm nay dân y trên 200 bộ. Quý vị biết rằng là cái phước của dân y này nó lớn vô cùng, thì thường tòa Tịnh Đức sẽ nói nó không phải là nếu chỉ cái phước mà để mà nó giàu sang cái đẹp đẽ lên cõi trời mà còn giải thoát giác ngộ nữa. Thì cái đó quý vị thấy là cái giá trị của cái chiếc y vàng như thế nào. Quý vị hoan hỷ để hồi hướng hết công đức này cho cửu huyền thất tổ, và ai mà mình muốn hồi hướng á mà cầu nguyện đều được hết á. Phước dân y rất là lớn.
Chúng con xin cung thỉnh thường tòa Thích Tịnh Đức trụ trì chùa Đào Quang xin đăng đàn thuyết pháp
nhân ngày đại lễ dân y Katina.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng phó thần thống trụ trì chùa Liên Hoa. Kính thưa quý vị Phật tử, được sự chỉ định của hòa thượng phó thần thống, hôm nay chúng tôi đảm trách việc nói pháp giải thích cái ý nghĩa của lễ dân y Katina đến quý vị Phật tử. Cái lễ dân y Katina là một cái lễ rất là đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần. Và cái lễ dân y Katina này đúng ra là phải gọi là cái ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan là vì chư tăng nhập hạ và ra hạ thì lúc mà ra hạ mới có thể gọi là tự tứ, như tụng kinh hồi nãy giữa chư tăng với nhau. Nhưng mà Đức Phật ấn định nơi nào mà mưa sớm thì chư tăng ở nơi đó họp với nhau lại, thì ấn định cái ngày cho phù hợp với cái mùa mưa. Vì cái ba tháng nhập hạ có nghĩa là ba tháng của mùa mưa ở xứ Ấn Độ. Do đó khi mà sang Trung Quốc thì cái mùa mưa vào rằm tháng tư thì chư tăng họp lại ấn định ngày nhập hạ của chư tăng là rằm tháng tư, thì ra rằm tháng bảy. Do đó chọn ngày rằm tháng bảy là ngày lễ Vu Lan, là ngày lễ ra hạ, thì cúng dường dân y chư tăng thập phương từ mọi nơi sau ba tháng an cư kiết hạ ra hạ, mời về chư Phật tử dân thực phẩm dân y đến, thì chư tăng thọ lãnh cái ngày lễ này gọi là dân y Katina. Mỗi năm chỉ được một lần trong rằm tháng 9 đến rằm tháng 10. Và ngoài ra trong những cái tháng còn lại trong năm không được gọi là dân y Katina. Dù mình có nhiều y hay nhiều tiền, nhiều quyền lực thì chư tăng cũng không có được nhận gọi là y Katina. Thì giải thích từ đầu là có nhập hạ thì mới có dân y. Do đó nhập hạ là gì? Trước thời mà có nhập hạ thì trong lúc hiện tiền, Đức Phật còn hiện tiền, thì chư tăng khởi đầu không có nhập hạ. Nhưng mà bên Bà La Môn, các vị đạo sĩ Bà La Môn thì đến mùa mưa thì ở lại an trú một chỗ. Do đó người ta mới bàn tán vào ra là đệ tử của Đức Thích Ca trong mùa mưa là đi từ chỗ này đến chỗ kia và không có thương tiếc các cái sinh linh, các cây cỏ đang mùa mưa nó mọc lên hay là sinh nở. Vì với thời Đức Phật mà lúc ban sơ thì những chư tăng toàn là các vị thánh tăng cả, do đó các ngài là nghiêm túc trong vấn đề giới luật, do đi đứng rất là cẩn thận. Nhưng sau này tăng già được phát triển nhiều thì các cái vị có đạo tâm vào tu, người thánh thì ít nhưng cái phàm thì nhiều. Đó chứ Đức Phật theo cái lời mà phê bình như vậy thì Đức Phật chế định ra thì cho chư tăng nhập hạ vào những cái tháng mưa. Và những cái tháng mưa tại Ấn Độ thì bắt đầu vào ngày rằm tháng 6 vào ra ngày rằm tháng 9. Quý vị nào đi về Việt Nam thì biết vào tháng 6 thì bắt đầu mưa, mưa cho đến rằm tháng 9. Giờ bên Việt Nam đang mưa lũ lụt thì biết là cái mùa mưa nó kéo dài như vậy, từ tháng 6 đến tháng 9 kéo dài. Thì chư tăng ở lại một chỗ để làm gì? Ở lại một chỗ để các vị mà thánh tăng, các vị thiền sư đắc đạo quả hay đắc thiền, các vị lưu trú lại một chỗ để dạy dỗ cho cái bậc hậu tiến, các vị vào tu sau chưa đã học hỏi về kinh luật thì học hỏi về kinh luật, chưa học về thiền định thì học hỏi về thiền định, các vị nào chưa chứng được thiền định thì trong ba tháng hạ này nỗ lực để mà tu tập để chứng thiền định, các vị nào chưa chứng được thánh quả thì trong ba tháng hạ này cố gắng tinh tấn, vì mình có phước ở gần các cái bậc thánh tăng thì các ngài nỗ lực và tu tập thì chứng đạt được rất là nhiều. Do đó ba tháng hạ này là ba tháng hạ học hỏi tu tập gia công tu trì. Do đó cái công đức của các chư tăng mà trong thời gian ba tháng nhập hạ rất là nhiều. Khi ra hạ rồi thì lúc đầu cũng chưa có dân y. Thì câu chuyện dân y nó xảy ra do một nhóm tỳ kheo mà khi ra y ở trong rừng, mà trong rừng mà ba tháng hạ mà mưa gió như vậy mà đi trì bình khất thực dùng thì y áo mà đôi khi 5-7 năm nó mới có được một bộ. thì nó rách lên rách xuống rách nữa. Rồi trên đường đi đó lại bị ăn cướp nó thấy y rách rồi mà cũng không chừa, lấy hết. Các ngài mới đi mình trần về đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới rầy, nếu dù không đi nữa cũng lấy lá cây, lấy vỏ cây che và bắt đầu thì cho cái lễ dân y. Khi mà ra hạ, thường thường ra hạ thì các vị ở xa ở tứ phương đi về đảnh lễ Đức Phật. Đôi khi Đức Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá thì các chư tăng về nơi đó đảnh lễ. Đôi khi Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá thì chư tăng phải về đó để đảnh lễ Đức Phật. Thì thường thường đảnh lễ Đức Phật thì Đức Thế Tôn hỏi: này chư tỳ kheo, trong 3 tháng hạ lưu trú nơi đó Phật thực ra sao, cái điều kiện an ninh ra sao, sự tu tập có tăng tiến hay không, những cái có bị bệnh hoạn gì không. Thì vấn đề dân y và lúc ra hạ thì mới đặt từ đó trở về sau. Vì sao? Thì dân y vì khi có y có áo rồi thì đi nó dễ dàng. Hồi trước mà chưa có lễ dân y, đôi khi một vị tỳ kheo 5-7 năm mới được một bộ y, mà các vị Thọ Đầu Đà mà ở trong rừng ở ngoài trời và mưa nắng, đôi khi mưa nó ướt hết mà sáng hôm sau phải mặc cho khô rồi đi, như vậy thì nó mau rách và đôi khi rách hư nó rất là khổ. Và cái y cũng chia ra làm 3. Cái y thì cái y lúc đầu thì y là có cái y nội là cái như là cái quần mình mặc ở dưới vậy, rồi cái y ở trên thôi, 2 cái y chứ chưa có cái y tăng già lê. Nhưng mà có y như vậy cũng khổ lắm. Khi mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát mà đi tu thì cái vị đạo sĩ ta cúng dường ngài cái y và ngài đắp lên và đi trì bình khất thực sống cho đến lúc đắc đạo quả, cho đến lúc mà khai sáng giáo hội tăng già và cái giáo hội mà mang dòng họ Thích Ca để truyền từ đó đến nay. Nhưng y hồi trước thì không có mai giống như y giờ, cả một cái miếng lớn ghép lại, 2 miếng, 3 miếng ghép lại, hay là đôi khi lượm những cái vải thì ghép lại mà không có thứ tự gì nhiều. Rồi cái nạn mà ở bên Ấn Độ hồi xưa thì rất là thiếu vải, khan hiếm vải, do đó những người ăn trộm thường thường và ăn trộm cái y của nhà sư, mà y mà cái những miếng lớn mà ghép lại, đôi khi những nhà giàu, nhà vua chúa đôi khi dân những cái miếng vải lớn rồi cắt làm 2, làm 3 rồi may lại thành ra là cái y. Những cái miếng lớn như vậy thì người ta ăn cắp được, người ta về người ta cắt ra, ta may áo, may quần, ta mặc. Do đó khi mà chư tăng có chỉ có bộ tam y mà bị ăn cắp rồi á thì không còn gì để mặc, rất là khó. Trong kinh đề ghi rất là rõ, khi mà giặt y rồi muốn phơi á thì 3 cái y thì giặt 2 cái thôi, để còn cái để mặc ở trong người thì cầm một đầu để đứng mà đợi cho khô rồi mới đi về, mới đi ra cái người ta lấy. Do đó lúc đầu rất là khó khăn. Vì khó khăn như vậy, một hôm Đức Phật và Tôn giả A Nan ngồi trên động Linh Thiếu, thì Đức Phật mới chỉ cái đám ruộng ở dưới, nói với ngài A Nan rằng: Tôn giả A Nan này, A Nan Đa, người hãy xem những cái đám ruộng ở dưới mà nghĩ cách để mà may cái y cho chư tăng cho hoàn hảo, để mà khỏi bị mà mất cấp nữa. Thì ngài A Nan là ngài rất là thông minh mà may vá rất là giỏi, khéo tay lắm. Thì ngài mới nghĩ cắt cái y ra thành từng miếng nhỏ, mà phải may theo những cái đường giống như đường ruộng, cái đường ruộng vậy. Thì mỗi đường ruộng nó có cái bờ thành cái bờ ở giữa, rồi mấy cái miếng nhỏ xung quanh, rồi cái viền ở ngoài ấy, thì khi mà mình mặc á thì cầm lên cầm xuống nhiều, cái viền ở ngoài thì ngày may 2 lớp, cái bìa ở trong may 1 lớp thôi. Cái cắt nhỏ lại, thì cắt nhỏ lại cũng tùy theo cái vải. Đôi khi cắt 100 điều, cắt 100 điều nhỏ và vì vải nhỏ, đôi khi cắt 10, 10, 17 điều, đôi khi cắt 11 điều. Thường thường là y chư tăng là 7 điều hay là 5 điều. năm điều, những cái điều mà xuống đi, quý vị khi nào lấy cái y dở lên coi thấy cái như vậy. Thì từ khi mà cắt y ra rồi và may lại thì Đức A Nan trình Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thì Đức Phật khen A Nan Đa thiệt khéo tay và có cái sự thông minh biết như vậy, thì từ nay về sau Chư Tăng không có bị mất y nữa. Thì từ đó về sau thật quả thật như vậy, người ta không lấy cái y mà cắt nhỏ ra, giờ mà đem ra mà cắt nhỏ may áo may quần gì cũng không có được. Do đó thì y của Chư Tăng không có cần phải mà phơi mà phải cầm nhưng mà không cầm á cũng còn lộn cái vị này qua vị kia. Do đó như cái hồi hòa thượng làm dấu như vậy thì cái y đem ra thì làm dấu, có vị làm dấu cái dấu thập, có vị làm dấu tròn như cái mắt con công để làm chi, để làm dấu cái vị của vị này không có lộn của vị kia. Đôi khi y á không phải là cái nào cũng khác nhau. Đôi khi có những cái vị trưởng lão, có vị trưởng giả, có những cái vị quan hay vua chúa, đôi khi đem dân một lần là 500 bộ chẳng hạn, thì nó vải nó đều nhau, do đó nó dễ lộn. Dễ lộn cái vị này lộn qua vị kia, đem phơi lên là gió bay này kia, là cái vị này vị kia nhìn không ra, không có biết của ai ta của ai, do đó mới gọi cho làm dấu. Thì lúc khởi đầu chỉ có cái hai cái y thôi, nhớ là cái y nội, là cái y ở dưới, như là cái quần mà mặc vậy, là cái y vai trái, là cái y mặc ở trên. Thì một hôm vào mùa đông, thì Ngài Tôn giả Ananda đi xung quanh cái tỉnh Thất Kỳ Viên để xem Chư Tăng ăn ở như thế nào. Thì hồi xưa cốc liêu rất là ít, các vị Chư Tăng nằm ngoài trời ngủ, không có phải là vô trong cốc, trong nhà này kia, mà thường ngủ ngoài trời dưới gốc cây nhiều. Chỉ những cái vị nào bệnh hoạn mới vào trong cốc liêu thôi. Khi Ngài A Nan đi bằng đêm đi xem xét, thì một số các Chư Tăng mới vào tu, hay là những vị chưa đắc được thiền định, chưa có cái công lực hay là hỏa hầu nhiều, do đó lạnh run, mùa đông thì run run lạnh, cái y thì không có đủ đắp. Các vị nhớ là cái xứ Ấn Độ mà về phía bắc là gần với chân núi Hy Mã Lạp Sơn thì rất là lạnh lắm, mùa đông lạnh. Thì do đó Ngài A Nan mới bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Chư Tăng mới vào tu, chưa có đắc thiền định, chưa có cái những cái pháp ở bên trong, để những giống như khi mà đắc pháp hay đắc thiền á, thì trong người điều chỉnh được cái tứ đại đất nước gió lửa thì không có sợ nóng, không có sợ lạnh. Còn mà chưa đắc được thì mùa lạnh vẫn lạnh, mùa nóng thì nóng vậy đó. Do đó thì bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho thêm cho Chư Tăng thêm một lá y nữa, lá y nữa, thì Đức Phật mới cho phép là thêm một lá y nữa. Mà cái lá y này đặc biệt là nó nhiều lớp, mà kêu là sangati. Sangati là nhiều lớp, là cái y này là nhiều lớp, có khi hai lớp, có ba lớp đó. Như bên Thái mà trời nóng nhiều quá thì cái y tăng già lê có một lớp, cũng giống như cái y vai trái vậy. Thường còn các cái xứ lạnh á, thì y có thể hai lớp, ba lớp, bốn lớp, thì mình gọi như là cái mền để mà khi bằng đêm mà đắp lên cho khỏi lạnh. Vì các ngài ngủ ở trong rừng, ngủ dưới gốc cây hay ngủ trong hang đá, chứ không phải như là ở trong cốc, trong liêu như nhà mình giờ. Thì từ đó mới có gọi là tam y dân y katina. Khi mà cái người mà chủ lễ dân y là dân cái bộ đại y kêu là tam y, gồm có y vai trái, y nội, y vai trái và y tăng già lê, nên là ba y đầy đủ. Thế cái bộ tam y nó quan trọng là khi trong cái cuộc lễ, thường thường ít có khi nào mà người Phật tử dân tam y đến với Chư Tăng, trừ cái ngày lễ dân y katina. Thì người thí chủ mà ghi tên thường tùy theo cái tập tục của mỗi chùa ấn định từ thời Đức Phật. Ở kia thì ghi tên Ngày hồi xưa các vị vua chúa, các vị quan quyền, các vị mà trưởng lão, các cái vị mà lớn ở trong vùng, người ta vào đến xin Đức Phật, hay xin khi mà Đức Phật mất, xin các vị tôn giả hay các vị tăng trưởng của chùa hay xin làm chủ lễ dân y. Thì để muốn tránh cái vấn đề mà cái người giàu quá thì vào ưu tiên, cái người mà nghèo không được ưu tiên đó, Đức Phật chế định là cho dân y theo thứ tự. Cái mùa dân y đó mà ai xin trước thì cái người đó được làm chủ lễ dân y, là chủ lễ dân y. Nhưng mà đôi khi có những người bận biểu, thành ra các vị vua hay vị quan mới xin trước, đôi khi xin ghi tên trước, giống như mà chưa nhập hạ nhưng mà ghi trước bên Thái cái chùa Bạc Nam ghi đến 2025 rồi chứ không phải 2006 như chùa của Hòa Thượng ở đây, ghi trước để anh chị để chuẩn bị cho đầy đủ, sợ sơ sót. Vì cái người mà chủ lễ dân y rất là khó khăn và tốn kém rất là nhiều. Như ông bà Nguyễn Quang Mai ở đây bên Florida đã gửi giấy máy bay mời Thượng tọa Giác Chánh bên chùa Phật Pháp Florida, mời Hòa Thượng Hội Giác, mời Thượng tọa Huyền Việt, Thượng tọa Giác Đảng, mời các vị Thượng tọa Chân Trí gửi vé máy bay đi. Nhưng mà các ngài đó trong cái mùa dân y và cái sắp tới sẽ đi dự cái lễ Đại hội Phật giáo ở bên Mã Lai, thì do đó các ngài mới làm lễ dân y trùng cái ngày này rất là nhiều. Chùa của ngài Hội Giác làm trùng cái ngày này, rồi sư Thượng tọa Giác Chánh ở bên Florida thì vào bệnh viện, do đó không qua được. Ở đó một số chư tăng là không có về được, như Thượng tọa Chân Trí, Hòa Thượng Hội Giác, Thượng tọa Huyền Việt, Thượng tọa Giác Đảng không có, và Thượng tọa Giác Chánh không có về được trong cái ngày lễ dân y này, và do đó thì chư tăng ít lại. Cũng như là hôm nay là Hòa Thượng Pháp Nhãn là mời chư tăng của chùa Thái Lan ở đường Forest Land, chùa Cao Miên và chùa Lào, nhưng mà các chùa đó cũng là cái ngày này là quan trọng, người ta làm lễ hết, không có vị, chỉ có chùa này bị dời lại, đáng lẽ dời lại ngày ba tây thì trong chùa này có ba vị thì sẽ lên dự lễ chùa thầy, nhưng mà trùng là người ta việc một cái chùa khác ở nơi xa làm lễ ngày ba tây, do đó là mời mấy vị này đi, thành ra mấy vị này cũng làm lễ ngày 27 thành ra mới để kiếm được hai vị. Nếu mà không đủ sáu vị thì không có làm lễ dân y Katina được, không làm lễ tăng sự được, vì một vị nhận, năm vị tụng là mới đủ số. Thành ra khi mà làm lễ dân y Katina thì người thí chủ là phải sửa soạn về vấn đề trai tăng, về vấn đề vật dụng cho chư tăng, vấn đề đi đến và chư tăng. Hồi xưa thì đi bộ, nhưng hồi này mà ở xa mà cả ngàn mai mà đi bộ thì chắc là không có tới được, do đó phải mua vé máy bay, phải sắm sửa trước. Tất cả mời thỉnh các ngài, thì mời đôi khi ngài mời theo Hội Giác là mời trước nửa năm, mà cái chương trình như vậy tuần tới là ngày Hội Giác lên, mà đôi khi cũng không có chắc nữa, đôi khi có bất thần cái người nào ở dưới đó Phật tử của chùa mà thân cận của chùa mà mất chẳng hạn. Ngài Hòa Thượng Hội Giác thường hay than với thầy với Hòa Thượng Pháp Nhẫn, nó kỳ cục mà khi ở đó thì người ta không chết, vừa đi ra khỏi một ngày hai ngày thì những cái Phật tử mà trung kiên của chùa mất thì vội vã phải đi về. Do đó thì cái chuyện mà ngài hứa trước ngài có thể lên, nhưng mà không có biết cái chuyện gì xảy ra. Quý vị nhớ là thông cảm cho chư tăng, đôi khi cái vùng mà cái chùa có một vị thôi, mà ở trong cái chùa những người Phật tử của chùa năng lui tới thân cận với chùa giờ đau ốm hay là mất hay chẳng hạn, mệnh hệ lâm chung chẳng hạn, thì vô lý ông thầy trụ trì ông bảo ông đi dự lễ đầu kia mà ông bỏ chùa. Đó, phải gọi điện thoại đình lại đầu đó, mà đình lại bên kia thì cũng là một cái chuyện phiền phức vô cùng, chứ không phải người ta mời Phật tử cả hàng trăm người ta phát giấy phát đơn đi rồi, thì giờ mà đình lại thì cuộc lễ của anh ta phải dừng lại sao, phải đi năn nỉ vị thầy khác chỗ khác, nói à, sẽ đi giùm tôi đi chỗ đó, bây giờ nó kẹt rồi, đã kẹt rồi, không có, không được, không có thầy. Do đó nhiều cái vấn đề rất là phức tạp, không phải là quý vị thông cảm. Vì tăng bên này đã qua rất là nhiều, nhiều cái chuyện mà nó đến. Đôi khi nửa đêm nửa hôm có Phật tử đang hấp hối trong nhà thương là cũng phải đi vào trong nhà thương. Đôi khi ta hứa nhận trai tăng ở nhà này và bất thần cái người kia chết, thì cái người chi trai tăng là khi nào trai tăng được, tuần này không trai tăng là tuần khác trai tăng. Thì nhưng mà người ta chết thì ta chôn ta để có mấy ngày thôi, mà không đến thì sao sao được. Thì cũng rất là khó khăn. Do đó thì định lại, mới định lại thì trong gia quyến là đôi khi mời bạn bè hết rồi, hôm nay có thầy đến thuyết pháp và thầy là không đến. Thì cũng khó. Do đó thì nó thiếu, chư tăng ở bên này rất là thiếu nhiều. Do đó hôm nay cái cuộc lễ mà dân y được thành tựu viên mãn như vậy là nhờ cái đức lớn của Hòa Thượng Phó Tăng Thống và cái người chủ lễ, cũng như sự tiếp tay của tất cả Phật tử ở đây, cái người công người của, mà nhất là có thành tâm nhật ý bỏ thì giờ ra để mà đến chùa. Vì cái ngày Chủ Nhật thường thường nếu mà không có đạo tâm nhiều thì nại là gì, trời hôm nay lạnh quá, trời hôm nay mưa đi nguy hiểm, đi rồi không biết làm sao. Nhất là mấy vị mà ăn chay không được nữa, đến chùa ăn chay không được, cái bụng cái cồn cào. Có người thì mấy em nhỏ thì con nó đi xa, nó gửi cháu cho bà ngoại phải giữ, bà nội phải giữ, thì đi cũng khó, đang khó. Với thời Đức Phật, cái vấn đề dân y, y là tam y, từ đó có bộ tam y, y nội, y vai trái và y tăng già lê. Và khi mà dân y như vậy thì chư tăng dùng như thế nào? Thì một hôm hoàng hậu Malika là hoàng hậu của đức vua Patinak đem 500 bộ y đến dâng cho tôn giả Ananda. Thì khi tôn giả Ananda trong cái mùa lễ dân y, ngài đại diện ngài nhận, thì hoàng hậu Malika vui mừng vô cùng, đi về mét lại, đi về tâu trình lại với vua Patinak. Vua Patinak mới nghĩ, tôi ngài Ananda mà ngài mặc cái gì mà ngài mặc 500 bộ y, mà bà hoàng hậu vợ mình đi đem đi dân mà về mà vui mà sung sướng như vậy, thì cái chuyện lạ. Thì ông ngài mới đích thân đến, ngài nói cho cái bà này, bà khùng hay sao mà ông ngài Ananda mà ngày mặc một năm mà mặc hết 500 bộ, sao ngày mặc hết như vậy thì nó thừa thải làm sao. Thì đức vua đích thân đến thăm tôn giả Ananda. Đến thăm tôn giả Ananda thì thấy ngài mặc cái y rách, hỏi bạch tôn giả, thì hoàng hậu của trẫm có đem đến dân cho tôn giả 500 bộ y có phải không? Anh nói tâu đại vương phải. Thì tôn giả mà dùng y như thế nào? Thì đại đức Ananda nói thì bằng đạo cái mà y, cái y vai trái nè, cái y vai trái dĩ ra cho coi, khi mà mặc thì nó phải lâu thì nó rách thì vá. Thì đức vua Patinak hỏi nếu mà vá mà nó hết chỗ vá rồi thì sao? Thì đức tôn giả Ananda nó hết chỗ vá rồi thì cái y lớn nó cắt làm cái y nội, cái y nhỏ quấn ở dưới. Rồi vua Patinak nói nếu mà quấn ở dưới mà nó rách nữa thì khi mà vá lui vá tới thì mình biết là một lớp mình chồng lên hai lớp ba lớp thì mặt nó nặng, mà nó trời mưa nữa thì đức vua biết rồi. Thì nếu mà nó rách nữa thì sao? Thì ngài Ananda nói tao đại vương nếu mà rách nữa thì cắt ra làm những cái khăn tắm mà lau á. Giờ mình có khăn có đồ này kia, khăn lông con đồ này mình dạy cho, còn hồi xưa làm gì có khăn, có cái vải mà dơ rách đó, cắt ra để mà đi tắm còn lau nữa. Đức vua hỏi nếu mà khăn mà lau mà nó rách quá thì sao? Thì đức Ananda nó tâu đại vương nếu mà nó rách quá thì làm cái giả chùi chân. Như cái hồi đại vương vô đó thì chư tăng hồi xưa là khi nào đau đấy mới đi băng giày, do còn mà băng dép đó, do còn mà không thể đi chân đất thôi, chỉ những cái bị bệnh mới đi giày đi dép thôi. thì Đức Vua nghĩ cái hồi mình mới vô đó thì rõ ràng à có cái miếng giả chùi mà rách bơ đó. Rồi hỏi là nói nếu mà mình đi chùi chân như vậy mà rách quá thì sao? Thì ngài A Nan chỉ vào trong bức vách mà trét bằng đất sét mà trộn với vải, cái trấu với vải, à, nếu mà rách nữa thì xé ra trộn với đất sét để mà trét cái tường để nhà cho nó lũng này kia trét ra. Thì Đức Vua nghĩ trời ơi, mình mặc là long bào, mặc áo xiêm áo, rồi cung phi mỹ nữ mặc có tới tháng là phải thay cái bộ khác, nghĩa là mặc xài phí mà chưa tăng, mặc mà một bộ mà mặc như vậy thì không biết bao nhiêu năm. Vá lui vá tới, ví dụ quý vị mà thấy cái áo mà vá lui vá tới thì chắc cả 5-7 năm mới mặc một bộ. Thì vua hỏi kỳ như vậy thì hoàng hậu của trẫm đem 500 bộ y đến dân cho tôn giả thì đâu hết rồi mà giờ không thấy. Đức ngài A Nan mới nói tâu đại vương, những cái y mà hoàng hậu đem đến thì chư tăng ở xa mà về đảnh lễ Đức Phật, thì những cái vị đó ở trong rừng trong núi này kia tu tập thì thường thường không có dân y, nhiều cái chỗ không có dân y, không có y có nhiều, có vị những cái y mà rách không có còn mặc được thì bằng tăng đi đem đi phát cho các cái vị đó. Mà Đức Vua nghĩ luôn nghĩ tới với thời Đức Phật cũng cả 200-300 ngàn chư tăng, 200-300 ngàn chư tăng một lần mà về xung quanh cái nước của vua Ba Tư Nạc á, thì cũng cả tầm 10-20 ngàn, đôi khi 30-40 ngàn chư tăng rồi ở trong các rừng, trong các động, trong các hang, các núi mà đi về mà đảnh lễ Đức Phật như vậy, mà 500 bộ làm sao mà đủ phát. Thì ông phát tâm nói vậy thì trẫm sẽ dâng thêm 500 bộ nữa. Ông hoan hỷ, ông vui, mà ngài Đức Vua vui lắm, về dâng thêm 500 bộ nữa và khen hậu Malika, hậu là người sáng suốt. Vậy là cái bộ y của chư tăng dùng rất là lâu chứ không phải là dùng mà thấy vậy đó. Ở năm thì dân y đổi nhưng mà cái y xài rất là lâu. Thường thường ở bên là có tục lệ, hay là bên nhà có tục lệ mấy em nhỏ một đêm mà khóc quá đi đó mà dỗ gì không nín thì đến xin cái y của y cũ của nhà sư á, đem về cắt cái áo, may cái áo cho nó mặc cái là nó im liền. Cái y thường thường ngồi tụng kinh sáng, tụng kinh chiều, đi làm lễ tụng kinh là cái năng lực mà chư thiên đến, cái năng lực mà trì kinh ở trong đó rất là nhiều. Do đó quý vị nào mà có người mất cũng vậy, nếu mà mình thường mình thấy cái miếng vải mà in chữ Tây Tạng này kia vậy đó, thì không có hiểu ý nghĩa, đôi khi in bằng máy và không bằng cái ý cũ. Quý vị nào mà có người thân nhân mất á, tham gia đến xin cái ý cũ của chư tăng cũ mà ngày mặc mà lâu rồi đó, thì đem về để trong cái quan tài, thì cái nhờ cái phước báo của chư tăng đó, những cái hạng mà Atula, những cái người mà đến mà kéo cái vong linh đi, những cái đầu thai những nơi không có được tốt á, thì nhờ cái năng lực của chư tăng, cái hương linh đó, cái thần thức mà chưa được tỉnh sẽ tỉnh lại, và cái năng lực mà xấu mà đến mà dẫn dắt đi là không có xâm phạm vào được. Khi còn quý hơn những cái áo, những cái linh phù mình nói vậy đó, cũng những bài kinh thôi. Nhưng những cái bài kinh đó là cái bài kinh in vô chứ không phải đọc. Và cái y này đọc một buổi sáng, buổi tối đọc kinh, đọc cũng mặc cái y vô trong thôi. Ăn cơm cũng đọc, đi làm cái gì cũng đọc kinh, niệm Phật, đọc kinh ở trong rất là nhiều. Rồi khi cái bộ y tăng già lê hay bộ cái y vai trái, rồi khi mặc 5-7 năm, thì cái việc một cái sâu chuỗi hay cái tượng Phật mình trì kinh ở trong chưa chắc bằng cái bộ y cũ. Vậy đó. Nhớ dạ quý vị nhớ, dạ. Nó có em nào mà khóc nhiều đến xin nói thì không ai cho quý vị thực hiện thấy rất là hiệu nghiệm. Và cái dân y thì cái người nào mà làm chủ lễ dân y á, thì kiếp sau mà gặp Đức Phật Vị Lai thì ở trong kinh đề một câu là Ehifiku, là khi mà Đức Phật nhìn cái trong dùng cái thiên nhãn nhìn cái người đó trong tiền kiếp mà có dân Ikatina, trong cái lễ đại lễ dân Ikatina mà có dân, thì Đức Phật biết rằng cái phước báo của vị đó nó đi theo, chỉ cần cái Ehifiku nó lại đây này thầy tỳ kheo, thì cái vị đó giàu là vì cái tướng cướp nhà Angulimala chẳng hạn, Đức Phật độ ở trong rừng á, kêu Ehipiku là ngài tự nhiên cái tóc nó mất và có y có áo đàng hoàng. Người nào mà chưa từng mà dân y á thì phải đi kiếm y, kiếm y. Đức Phật cũng không có, đôi khi cũng không có y sẵn, phải đi kiếm. Mà đi kiếm y đủ rồi thì mới đến để mà thọ làm lễ mà xuất gia được. Khi phải sắm sửa, phải dặn người ta may theo kích thước này kia đó này kia vậy đó. Nếu mà có y sẵn do cái năng lực của cái lễ dân y Katina thì kiếp sau gặp Đức Phật mà trong đời vị lai, thì nếu quý vị có xuất gia thì xuất gia theo Ehipiku là Đức Phật kêu cái thực là có y sẵn năng lực. Nhưng mà cái y đó cũng giống như cái y thường thôi nha, thì cái y đó cũng là nó cũng phải hủy hoại, nó cũng rách mặt 5-7 năm, 7-8 năm nó cũng rách vậy, là cũng bắt đầu là cũng dân y vô cũng thay rồi cũng mặc lại như cũ như vậy. Do đó cái y của chư tăng nó có nhiều điều, mình thấy có nhiều điều sập xuống đó. Giờ sau này thì qua bên Trung Hoa, qua bên Trung Hoa, bên Việt Nam hay bên Đài Loan hay Triều Tiên chẳng hạn, thì các cái đời vua chúa người ta không cho mặc cái màu vàng này, không cho mặc cái màu vàng đi ra ngoài, vì cái màu đó chỉ tượng trưng cho nhà vua thôi, cái quyền lực của nhà vua thôi. Do đó chư tăng mới họp lại, chư tăng Trung Hoa, chư tăng đầu đều họp lại thì tìm cái màu nào cho thích hợp để mà may áo, may y cho cái chư tăng, thì mới lấy cái màu khoai nhang thành ra cái màu lam, màu lam để may y cho chư tăng. Nhưng mà có một cái xin đức vua một cái điều lệ là ở trong chùa, khi nào làm lễ ở trong chùa thì mặc cái y. Do đó quý thầy á, khi nào làm lễ thì mới mặc cái y, cái đại y vô. Giống như sư cô đây, khi nào làm lễ thì mặc cái đại y vô, vô đại. Thì cái đại y đó mình thấy à, có cái y màu này, y mà cái màu mà cao nhất là y màu đỏ. Khi vị nào mà chủ lễ, chủ sám này kia mà đứng ở trên mà đội mũ trì lư mặc y màu đỏ. Còn y Đức Phật cho cái màu, cái màu từ cái cọng rạ khô, tức như cọng rơm khô đó, cái màu vàng vàng, cái màu vàng đó, cho đến màu cái lưng con rết. Màu cái lưng con rết là cái màu đà, màu marron đó, màu marron. Thì trong cái màu đó thôi, chứ không phải cái y mình ứng muốn màu đen mình muốn màu xanh lè, không phải. Cái y ở trong cái nhuộm ở trong đó, hồi xưa nhuộm khổ lắm, chứ không phải là như giờ. Nhuộm rất là khổ. Cách đây như Hòa Thượng Pháp Nhãn biết nè, cách đây hồi mà mới vô tu hồi năm 67, 68, 63, 62 á, thì cái thuốc nhuộm á, nó giặt nó phai mà không có cái y cái màu như vậy. Thành ra khi mà mình nhuộm y á, nhuộm y thì lúc trời mưa vô thì nó chảy xuống rồi thôi, nó mưa nó ướt rồi nó chảy, nó vàng khè cái lưng cả người vậy đó. Sau này có cái hãng Nhật qua Việt Nam đó, thì nhuộm cái y nó đỡ rồi nó không có phai, nhưng mà nó đỏ chứ không có nhuộm vàng, không có nhuộm theo ý được. Sau này có những cái vải của bên Thái hay vải của bên Trung Quốc qua, thì giờ đó mới có y, mà y như ý muốn là cái màu nó không có phai, giặt ra không có phai, thuốc nhuộm nó không có ra. Đó. Thì khi nhuộm y là nhuộm, mình hồi trước thầy Hòa Thượng Giới Nghiêm thường sai, cũng sai Hòa Thượng Pháp Nhãn đi nhuộm y, thầy đi nhuộm y hoài à. Nấu nước sôi cái bỏ thuốc nhuộm vô, rồi nhuộm mà đem bắt phơi. Rồi đôi khi không có tiền mua thuốc nhuộm nữa, thì lấy cái vỏ cái trái măng cục á, cái vỏ trái măng cục cái nấu ra cái nước nó hơi đậm, hơi nó đà hơi ấy, thì nhuộm y thì nó ra, nó không phải đà mà nó ra nó hơi gần như là cái màu mà của các vị tu thiền á, cái màu mà của các vị sư Miếng Điện mặc á, có ngài Pân Nhô mà mặc á, mình thấy đó à, thì màu nó hơi đà chút, chưa đà lắm. Thì chư tăng chỉ được mặc y mà cái màu, từ cái màu cái cọng rạ khô, cọng rơm khô cho đến màu lưng con rít, ở trong cái màu đó thì nhuộm cái màu nào cũng được. Cho nên mà không chưa nhuộm thì không có mặc được. Vì hồi xưa đó, dưới thời Đức Phật á, mai ta dâng cái vải mà lớn để mà cắt ra rất là khó, ít. Mà đôi khi những cái vải mà người ta vải vụn, vải này, vải kia người ta cho. thành ra mai thành từng miếng rồi mới ráp có thành điều, thành ra mai đôi khi cả trăm miếng, thành ra cái gọi là y bá nạp, y bá tên là y bá nạp. Đôi khi ta cũng may theo cái đó, mà cái miếng lớn ta cắt ta thành miếng nhỏ để may.
Xin thành thật tán dương công đức Thượng Tọa đã cho một thầy pháp dài và rất là rõ ràng. Thầy xin chia phước cho toàn thể quý thiện nam tín nữ, là ngoài cái chuyện mà chúng ta hôm nay do gia đình đạo hữu Nguyễn Quang Mai ở Florida, với cái sự hùng phước rất là đông đảo của toàn thể thiện nam tín nữ từ việc Liên Hoa, Đạo Quang, Hương Đạo và Phật tử xa gần, kể cả Phật tử ở bên Little Rock luôn nữa. Thì như vậy quý vị thấy là hôm nay chúng ta có một cái lễ hội dân cũng đến chư tăng hết sức là hoàng mạng, hết sức là hoan hỷ. Nhưng mà thầy còn một chuyện phước nữa. Ngoài chuyện chia cái phần phước này cho tất cả quý đạo hữu và gia quyến còn hiện tiền, như là cha mẹ còn tại tiền, được phúc thọ tăng long, và tất cả quý thiện nam tín nữ bản thân và gia đình được vạn sự an lành may mắn, nhất là công ăn việc làm được vững chắc và gia đạo thái hòa, tai qua nạn khỏi, và nhất là đạo tâm được tăng trưởng. Ngoài ra quý đạo hữu biết không, khi nào mà quý đạo hữu đưa cho thầy một bì thơ, ví dụ như ngày Tết ấy, hoặc là có cái lễ gì thầy đi cầu an cầu siêu đấy, và con cho cái bì thơ thì dồn lại được bao nhiêu bà con biết không? 2000 2000 rồi á. Sư cô với là sư pháp tâm cũng vậy, cũng dồn lại hết tất cả các ba thầy trò, dồn được cả thầy là 4000, gửi về Việt Nam dân y cho 60 vị sư ở chùa Bụ Long. Cái phần phước này, cái tiền này đâu mà có, nhặt dầu dân cho thầy, nhưng mà cũng là do toàn thể thiện nam tín nữ đã nói ngày Tết cũng cho thầy chúc, cái là thầy cầu an cho mình hay cầu siêu cho mình cũng chúc, nhưng mà dồn lại rồi cả ba thầy trò gửi về chùa Bụ Long làm chủ lễ dân y. Như vậy quý đạo hữu biết không, thầy cũng có thể làm chủ lễ dân y được, Thượng Tọa Tịnh Đức có thể làm chủ lễ dân y được, mà Sa Di có thể làm chủ lễ dân y, và quý vị Tỳ Kheo Ni hay là quý vị Sa Di Ni đều làm lễ dân y được cả. Thì tất cả quý đạo hữu đều có quyền làm lễ dân y nếu chúng ta phát tâm. Thì nhờ cái chuyện thứ nhất này, có Phật tử hỏi, thưa thầy sao mà còn 10 vị sư mà y nhiều để làm sao? Nếu thật sự mà này thì đem mấy hơn 200 bộ y để mà chia hết thì không có sư nào lấy đâu. Thầy chỉ lấy một cái bộ y, một cái y Tăng Già Lê đây. Còn quý vị thì mỗi vị chỉ có một bộ thôi, với làm chút tứ vật dụng của thí chủ. Và hôm lúc trai tăng thiền nam tín nữ có cũng tứ vật dụng để cho chư tăng muốn mua sách vở hay là mua thuốc men gì. Còn ngoài ra tất cả những cái y mà có ngày hôm nay phát sinh ra đây đó đều sẽ về Việt Nam hết. Xin quý vị cho tăng một tay để hoan hỷ cái phần phước đó. Rồi thầy còn chia phước cho quý đạo hữu là cái phước mà thầy cũng cho 60 vị sư ở Việt Nam đó, cũng xin chia cho tất cả quý thiền nam tín nữ hoan hỷ. Thì quý đạo hữu thấy không, bây giờ mình ở Mỹ đó, thì tăng ít, cho nên cái y này thầy mặc đây, quý vị thấy nó mới, thầy này thầy mặc bao nhiêu năm nữa không? 8 năm. Tại mình ở đây có đi cày đi cuốc gì đâu, thì cũng là tham thiền tùng kinh, quét nhà quét cửa, làm gì đi thuyết pháp chỗ này chỗ nọ. 8 năm cái y này chưa correct. Nhưng mà cái tục lệ, cái lời dạy của Đức Phật sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các con hãy lấy giới luật làm thầy, còn giới luật ở đời cũng như còn ta ở đời, mình phải thương quý Đức Phật, thương kính Đức Phật, thì vâng lời Phật dạy. Nếu mà không có chiếc y vàng thì không có chư tăng đâu. Nếu quý vị mà không dâng y thì thầy mặc áo vest từ từ rồi thì là mặc áo sơ mi áo vest nhập đi ra làm việc luôn, thì không còn tăng nữa. Mà quý vị phải khi nào cũng đòi cho được tăng thôi. Ví dụ bây giờ thầy có thuyết pháp dở nữa mà thầy cũng sứ thì là quý vị thích mà nói con cái đạo hữu giỏi lắm, ngay lên thôi đi về liền à, không thích nghe chừng 50 người đó. Thì chư tăng á, bên trong có bên ngoài có tam y bình bát, bên trong có giới định huệ, nó phải có bình bát, nó phải có y, nó phải có giới định huệ mới thành tăng. Mà nếu quý đạo hữu mà bỏ cái tục này đi rồi á, thì chúng ta sẽ trở thành chư tăng bên Nhật Bộ là chỉ là lập gia đình rồi đó thôi, không có cách nào mà có thể giữ được cái tròn vẹn cái tinh thần của Đức Phật là bên ngoài có tam y bình bát, bên trong có giới định huệ. Đó. Do đó cho nên cái sự dân y của quý đạo hữu nó có cái phước, ngoài cái chuyện mà Trung Kinh nói là sẽ trở thành người đẹp đẽ, mạnh khỏe, giàu có, gia đạo thái hòa. Còn một cái chuyện nữa, đó là gieo duyên lành giải thoát. Vì Đức Phật nói cái y là ngọn cờ giải thoát, không có cái lá y thì không làm sao mà có A-la-hán được hết. Ngài cả không có Phật, ba đời chư Phật cũng phải nhờ y mà có. Ngài bỏ hết tất cả lâu đài vàng ngọc, vợ đẹp con yêu rồi, Ngài bỏ hết rồi đó, cuối cùng Ngài đổi cái gì? Cũng là một cái miếng vải, một cái y hoài sắc, để trở thành vì giáo chủ, để trở thành vì toàn giác. Cho nên cái sự dân y của quý đạo hữu á, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, công đức vô lượng. Nếu từ mình làm, nếu bảo kẻ khác làm cũng có phước, Và khi thấy người khác làm mình cũng hoan hỷ. Nên hôm nay có vị thì đội y, hầu hết thì đội y, có vài ba vị không đội y nhưng mà cũng đi theo rất là hoan hỷ. Thầy thấy rằng là cái phước đó nó cũng ngang nhau. Chứ khi nào mà thấy người khác chân y mà nó bày ra làm chi vô ích thì khi nó mới là thấy nó mất phước. Còn mà nó thấy nó hoan hỷ thì rất là có phước. Cho nên thầy thấy là cái lễ hội hôm nay và cũng dường đến chư tăng, và ngày hôm nay cũng là ngày tất cả các nơi trên thế giới đều là làm lễ dân y, đều là ngày ra hạ, ngày từ tử của chư tăng cả. Cho nên chi ngày rất phước báo, thầy mong quý vị nhớ mãi trong lòng, hôm nay chúng ta đã dự lễ dân y và được thầy chia phước, được thượng tọa Tịnh Đức chia phước hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của chúng ta, rồi thầy cũng chia phước truyền dân y ở Việt Nam, rồi còn tất cả cái y phục này sẽ về Việt Nam nữa, thì quý vị thấy là rất là lợi ích. Có nhiều người ở Việt Nam hồi xưa mà thầy tu đó, cái đời thầy tu là có thấy một cái y quý lắm, thầy đi Ấn Độ mà thầy đem theo cái bộ y mà ở Việt Nam mà thầy ở đó tới 7 năm thì y thì vẫn còn, bây giờ thầy cũng giữ đó. Là cái y đó nó không có phai, nếu mà không có phai là thích lắm, còn là phải nhuồm mỗi 2-3 ngày nhuồm lần, đi khất thực mà gặp trời nắng là nó ướt hết cả rồi là phai cái y, rồi mình phải nhuồm lại. Còn bây giờ bên Đức có cái vải này là toàn là vải bên Đức hết đó. Rồi bên Thái là có những cái tiệm máy sẵn bán cho Phật tử để Phật tử mua về dân cũng chư tăng, nên cái y rách rồi đấy nó vẫn còn vàng mà đem về mà dân Việt Nam chẳng hạn thì chư tăng của Việt Nam là hết sức là hoan hỷ. Do đó cho nên chúng ta hoan hỷ phần phước này, và nhất là hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của chúng ta để nhớ lại công ơn sinh thành dưỡng dục nuôi dưỡng của chúng ta, để chúng ta hồi hướng phần khác, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền được phúc thọ tăng long, đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả chúng ta được hoan hỷ phần phước hôm nay, được mạnh giỏi luôn, tai qua nạn khỏi, và nhất là công ăn việc làm được vững chắc, và cầu nguyện cho cả cái thế giới được hòa bình, nhất nước Mỹ được thịnh vượng. Vì nước Mỹ mà thịnh vượng, không có chiến tranh, không có nghèo khổ thì cả thế giới đều nhờ hết. Quý vị đạo thấy mà nước Mỹ mà đọa là cả thế giới đều đọa cả. Cho nên mỗi ngày thầy tụng kinh á, buổi sáng mà tụng kinh thầy luôn luôn quán tới cái bản đồ nước Mỹ, để cho đừng có xảy ra một cái chuyện gì nữa khổ sở cho dân Mỹ, thì đói cả thế giới luôn, trong đó có Việt Nam. Nếu bà con một năm mà gửi 3 tỷ về Việt Nam thì nhờ đâu, nhờ tiền của ngoại quốc này này. Mà nếu mà nước Mỹ này mà nghèo rồi á, thì mình bên Việt Nam cũng đói luôn. Do đó hãy hồi hướng cái phước này đến cho những người mà tất cả mọi loài dân, mọi giống dân ở đây đã chết đều được siêu sanh, và tất cả mọi người đất nước Mỹ được thịnh vượng, đất nước Việt Nam được cũng vậy, tai qua nạn khỏi, đừng có lụt bão nhiều, và được thịnh vượng no cơm ấm áo. Thành ra cái buổi lễ hôm nay mong tất cả quý vị nhớ trong lòng chúng ta mang cái phước rất nhiều, đền đáp lại công ơn Đức Phật chúng ta đã vâng lời Phật dạy để mà làm, để mà cái đạo pháp còn y bác chân truyền, còn truyền mãi mãi đời sau. Nhớ đến thầy mà chết đi rồi thì còn đời sau 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 nó vẫn còn đó. Và con cái của mình cũng biết lễ dân y là như thế này, cho nên như vậy là một cái lễ hết sức là thành tựu. Ngày hôm nay xin một lần nữa chia tất cả phần phước này đến cho tất cả quý vị, mong quý vị hoan hỷ thọ lãnh, rồi cầu nguyện gì riêng của mình thì cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta hồi hướng công đức.
Nguyện công đức đã làm mà kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đàn nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thương tình lạc Phật đạo chống viên thành.
Chúc toàn thể quý đạo hữu được vạn sự an lành may mắn.
Gọi là y phá nạp. Thầy có giữ những cái bộ y mà 15 điều, 17 điều, 21 điều, 100 điều y là nó thì giữ cả chục bộ mà mỗi cái nó khác nhau, cái khác nhau, để khi để sau này có cái phòng để mà trưng bày, để mà những cái y để cho Phật tử biết. Có cái bộ y mà thầy thỉnh là bên Miến Điện đến $300. Cái bộ y đó là trên cái hồ, của một cái hồ cao ở trên cái xứ Miến Điện, mà người ta lấy cái cọng của cái bông sen, người ta kéo ra có cái tơ ở trong đó, ta lấy cái tơ ở trong đó một năm về được 3 bộ. Thì thầy nhờ thiền sư Khánh Hỷ đi qua tu tập bên, thầy đặt, người ta đặt mấy năm mới đến phiên mình thì mới thỉnh được 1 bộ đem về. mà nó dày lắm, dày cái sợi tơ trong cái cọng sen á, làm thành bộ y. Nên ta lấy không biết mấy bao nhiêu ngàn cái cọng sen mới rút lại lấy cái tơ ở trong đó, rồi mới xe lại, mới thành chỉ, rồi mới dệt, rồi mới cắt thành may thành cái y, như cái bộ y. Hàng giờ kể những cái bộ y đặc biệt với thời Đức Phật, và thầy kể những cái bộ y. Cái bộ y mà đặc biệt cho thời Đức Phật á, thường nhắc đến á, là cái bộ y của bà hoàng hậu mà kế mẫu, bà hoàng hậu Gotami là kế mẫu của Đức Phật, là em cái hoàng hậu Mahamaya đó. Thì hoàng hậu Mahamaya về hai chị em, khi gả về là gả hai chị em một lần cho vua Tịnh Phạn. Thì khi mà sinh Đức Bồ Tát Siddhartha ra 7 ngày thì hoàng hậu Mahamaya mất, thì bà Gotami thì lên là hoàng hậu và nuôi nấng Đức Bồ Tát mà đừng mình kêu Đức Phật đó, hồi nhỏ cho đến khi xuất gia. Thì khi mà Đức Phật thành đạo về thuyết pháp giảng đạo một thời gian, cái bà phát tâm muốn dâng cúng đến cho Đức Phật y đích thân, đích thân bà. Đức thân bà chọn cái sợi vải nào mà mịn nhất, cái sợi vải nào mịn, thiệt mịn. Rồi tự tay của bà truốc lấy những cái sợi vải xe lại cho nó mịn, là bà dệt. Về hồi xưa là mấy bà hoàng hậu, mấy bà cung phi mỹ nữ ở trong triều là phải dệt vải. Để mà mình thấy ở trên mấy cái sư mèo, sư thượng đó, mình thấy người ta dệt đó, thì dệt bằng những khung cửi, không biết là học từ đâu, mà không biết từ bên Mỹ Châu này cho đến bên Á Châu, trên núi, trên rừng, người ta đã dệt được vải từ cách đây cả mấy ngàn năm rồi. Ta dệt, học, không biết học có ai. Thì tự tay bằng hậu Gotami dệt vải xong rồi mới nhuộm, mới may được hai bộ y. Thì đem bà hoan hỷ lắm, bà vui, bà nghĩ Đức Phật về cái chùa gọi là Nirodha Rama, cái chùa của dòng họ Sakyamuni lập để cho Đức Phật mỗi lần về đó, chư đại tăng về đó, chư tăng về đó để mà ở giảng đạo thuyết pháp. Thì bà đem hai bộ y với cung phi mỹ nữ đến đảnh lễ dân y. Thì Đức Phật chỉ nhận một bộ thôi, còn một bộ nói là kế mẫu hay đi dâng cho chư chúng tăng. Trong kinh chỗ có chỗ thì để có hai bộ, có chỗ thì để có những cái sách khác thì để một bộ thôi, nhưng mà hai bộ. Giờ thì Đức Phật nhận một bộ, còn một bộ để bác hoàng hậu Gotami đi dâng cho ghê là tăng chúng. Thì dân cho tăng chúng cái phước báo nhiều hơn nhân cho duyên lai. Thì bà hoàng hậu Gotami và đi cùng hết, và đi đến những cái vị trưởng lão trước, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đến đứa cháu của bà là ngài An Nan, ngài An Nậu Lâu Đà, cho đến ngài Mahamana, đến dân từ vị thánh tăng A La Hán này kia, không ai nhận hết. Thì biết cái ý của Đức Phật, đi đến cả 500 vị không ai nhận hết, đến cái vị mà cuối cùng mà nhỏ xíu mới hả, còn 21 tuổi mới tu tỳ kheo, mới tu được có mấy ngày thì ngồi chót ở dưới. Thì đến dân cái vị đó nghĩ rằng giờ không ai dân hết, không ai nhận hết mà mình không nhận á, thì cái bà buồn sao, bà đưa tay ra bà nhận. Thì đưa tay nhận thì bà Gotami bà buồn lắm, bà rất là buồn, nghĩ rằng cái vị mà mình dâng cho Đức Phật bảo mình đi dâng, mà dâng các cái vị trưởng lão, các ngài Xá Lợi Phất cũng nhận, ngài Mục Kiền Liên cũng nhận, các vị đại thánh tăng cũng nhận, các vị mà thịt tứ tăng trưởng lão cũng nhận, ông này mới non chạc mới tu mà cái đầu cạo mới 3 ngày thì cái tóc nó mình thấy là còn mới ha, mới tu. Mà giờ thì Đức Phật biết, Đức Phật nói này, mẫu hậu, dân y đến cho chư tăng á, đoàn thể tăng chúng á, là có phước hơn là dân đến cho Như Lai. Thì bà nghe vậy thôi cho bà vẫn buồn. Thì Đức Phật mới dùng lấy cái bình bát Bây giờ mới nói với chư tăng là giờ Như Lai quăng cái biển bát lên hư không, các cái vị nào có thần thông thì đi tìm cho Như Lai. Thì Đức Phật quăng cái biển bát lên và Đức Phật chú nguyện là chỉ rớt ở trong cái tay của cái vị mà mới tu đó thôi. Thì Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay lên trên tìm cũng thấy, Ngài Xá Lợi Phất cũng bay đi tìm cũng thấy, mấy cái vị có thần thông bay đầu này đầu kia tìm cũng thấy. Vì Đức Phật dùng cái năng lực của Đức Phật cao hơn, Đức Phật giấu một cái chỗ nào đó thì mấy vị tìm không ra. Đến cuối cùng vị này vị kia đi hết trơn là còn có tìm không ra. Vô Bạch Thức Thế Tôn, đệ tử tìm không được, đệ tử tìm không được. Cuối cùng đến cái ông mà mới tu 3 ngày, ông có biết ất giáp gì đâu, ông không biết gì. Đức Phật nói này, Achita đi tìm cái bình bát cho Như Lai. Cái vị này mình có biết cái gì đâu mà đi tìm, mấy cái vị kia bay lên bay xuống rồi mình đi bộ đi cũng không vững nữa, mà giờ đi tìm cái là đi tìm làm sao đi. Nhưng mà Đức Phật mà nói vậy thì phải nghe lời thôi. Thì ra thì quỳ xuống, ngài phát nguyện rằng đệ tử phát nguyện tu tập để cầu con đường giải thoát và độ cho chúng sanh, chứ không phải tu tập để mà cầu cái sự sống, cái sự danh lợi. Thì do cái lời thành thật này xin cái bình bát rớt trong tay. Thì cái bình bát Đức Phật dùng cái thần thông cắt cái bình bát đi, thì giờ nguyện thì nó rớt xuống cái tay của cái vị đó tình bơi rồi đó. Thì tăng chúng cũng ngạc nhiên, nhất là bà Hoàng hậu Gotami bà ngạc nhiên lắm. Nếu sao bình bát lại rớt ở trong tay ông này, thì ông này phải cái gì đặc biệt chứ. Thì Đức Phật mới mỉm cười. Thì khi mà Đức Phật mới mỉm cười thì hào quang ở trong mấy cái răng của Ngài, răng lớn của Ngài thì phát ra cái hào quang sáng rực. Thì Đức Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn mỉm cười như vậy? Thì Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, người hỏi rất là chính đáng. Cái vị mà mới tu đây á, cái là Achita này á, sau khi Như Lai nhập diệt một thời gian, thì cái vị Achita này sẽ thành một vị Phật mà tên là Ariya Maitreya. Thì cái vị Ariya Maitreya đó là cái vị Đức Di Lạc tới, Đức Phật Di Lạc tới. Anh cái vị mà mới tu 3 ngày thì mình đừng có nghĩ rằng cái vị đó cái phước báo ít. Đôi khi các cái bậc đại Bồ Tát sinh ra đời mà thì khi Đức Phật thuyết về cái Chánh Giác Tông, quý vị nào tìm cuốn Chánh Giác Tông trong cái bộ Buddha Văn Xá, thì Chánh Giác Tông nói về 10 cái vị Phật mà kế tiếp tới này. Thì cái vị Đức Di Lạc đến thứ hai là cái vua Bát Tư Nạc thành Phật, cái thứ ba là cái vị mà gọi là Thiên Ma mà xuống thử thách Đức Phật trong cái ngày mà cuối cùng của cái ngày thành đắc đạo đó. Thì từ từ rồi đến cái vị mà chúa của Atula thành Phật, rồi có 10 vị mà sắp sửa thành Phật thôi. Rồi khi mà nghe cái câu chuyện đó, cái bà Vô Tâm Mi bà rất là vui mừng vô cùng, bà vui mừng. Đó khi mà bà vui mừng như vậy thì cái hoan hỷ, thì đó bà mới sau này bà cái nguyên nhân đó bà mới xuất gia, bà mới xuất gia đi tu. Thì bà Gotami sau này trở thành một vị trưởng lão về ni ở trong đoàn thể ni của Đức Phật. Do cái nguyên nhân mà cái phát tâm là dân cái y, mà dân y đến chư đại tăng chung vậy đó, chứ không phải dân đến Đức Phật mà có phước. Bởi vì mà đại tăng chung đôi khi cái phước báo lại là cái vô lượng. Do đó hôm nay dân quý vị đến để mà dân y cái vị mà ở chùa mà thường 2 vị, thì cái vị nào mà y mà rách á, thì nhận, chứ không phải cái vị nào lớn hay nhận nha. Rồi còn các cái vị đến dự, quý vị đã đích tay dân y đến các ngài, thì do đó cái sự dân y đến cái là thập phương tăng chúng, chứ không phải dân 1 vị 2 vị. Thập phương tăng chúng như vậy thì cái phước báo nó vô lượng. Không phải là cái phước báo nhỏ, cái phước báo dân y đã là tối thượng rồi, mà thập phương tăng chúng ở nhiều nơi đến thì cái phước báo nó lại càng gia tăng hơn. Vì Đức Phật nói những cái gì mà dân đến thập phương tăng chúng thì cái phước báo nó còn nhiều gấp bội hơn là lần dân đến Như Lai. Giờ đó thì hôm nay cái thời giờ hạn hẹp, vì có nhiều cái chuyện, nhiều cái bộ y mà đặc biệt ở trong nhà Phật lắm. các cái bộ y mà ngài A Nan, ngài Tự Tai, ngài Mai, mà sau này ngài Kassapa dâng cho Đức Phật, ngài Đức Phật nhận, rồi Đức Phật giao cho ngài Kassapa. Ngài Kassapa hiện giờ ở trong cái núi mà ngài truyền thuyết là ngài dùng thần thông ở trong núi, đợi đi Đức Phật Di Lặc ra đời thì ngài mới ra giao cái bình bát và cái y đó. À, những cái câu chuyện, những cái y, những cái bát đặc biệt, hôm nay thầy không có thời giờ để kể những cái bát đặc biệt, chỉ kể những cái y và cuộc đời dân y thôi, để cho quý vị hiểu rằng cái y nó có từ đâu và như thế nào, màu sắc như thế nào, và dân y có phước như thế nào. Và quý vị đã có cái phước và hôm nay dự cái đại lễ dân y Katina 2002 tại chùa Liên Hoa, thì quý vị ở đây nhớ rằng cái việc dân y mà hiểu được thì có phước vô cùng, mà nếu mà hồi hướng được cho cha mẹ thân bạn quyến thuộc đã quá vãng thì cái phước báo này đã nhận được dễ dàng. Các trong cái bài kinh mà hồi hướng vong linh, quý vị thấy vong linh rồi thân bạn quyến thuộc về đến mà đôi khi đứng ở ngoài vách, đứng ngoài cửa này kia không có vào được, vì không mình không có hồi hướng cũng làm phước. Nhưng mà dân hôm nay cái phước báo dân y đây xin hồi hướng đến thập phương các cái hương linh của chư Phật tử đã quá vãng, cầu xin các cái vị thọ nhận cái phần phước báo của lễ dân y mà quý vị đã làm. Sau khi nhận được cái phước báo, xin thoát khỏi những cái điều thống khổ, đoạn siêu sanh nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tư nguyện nguyện cái phước báo và lễ dân y này cho đến quý vị Phật tử hiện diện nơi đây, nhất là Hòa Thượng Phó Tăng Thống trụ trì chùa Liên Hoa, được pháp thể khang an, và quý vị Phật tử cùng gia quyến và còn tại tiền, cầu xin được tăng long phước thọ, mọi điều an lành trong gia đạo, được mọi sự hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.